Thưa quý thính giả, giữa những thông tin đa chiều và nhiều nghi vấn xoay quanh sự việc tại Tiên Lãng Hải Phòng, dư luận đang rất cần biết sự thật, không chỉ dính dáng tới đất mà còn có liên quan đến những mạng người cũng như cách hành xử của chính quyền với gia đình nạn nhân. Thông tín viên Nhân Khánh có bài tìm hiểu sau đây.
Trao đổi với giới truyền thông, ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng là Ngô Ngọc Khánh khẳng định rằng anh Đoàn Văn Vương không phải là người tốt. Theo ông Khánh, anh Vương chẳng có công lao gì, cũng chẳng phải là người đi đầu vì sử dụng hàng chục ha đất và thu lời nhưng không đóng góp gì cho địa phương. Theo ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, nhiều năm qua anh Vương hoàn toàn ăn không, anh ta đắp đê để thu lợi cá nhân chứ có ích gì cho xã hội. Để làm sáng tỏ tuyên bố này của viên chức nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của dư luận, chúng tôi trao đổi thêm về cuộc sống cá nhân của anh Đoàn Văn Vương từ những người nông dân vùng biển cùng canh tác với anh tại xã Vinh Quang, một người dân sống gần nhà anh cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Anh Đoàn Văn Vương đã như một người giáo dân rất là tốt, và hai nữa là chống với bà con dân làng ở đây không mất lòng ai mà đồng của anh không phải trông coi trông giữ gì cả. Toàn bộ dân không ai dám ra đấy mà bắt bớ cái gì, bắt bộ bất cứ gì của anh ấy. Thế mà trong các cái việc anh ấy đối xử với dân làng ở đây thì rất tốt, nhưng là kết cung cu hoặc là cắm trại của cháu anh đều có quà, và hai nữa gia đình nào có người qua đời lại đều vào thăm và viếng hết. Đây là về anh Vương, chỉ là một cái người dân suốt ngày nằm bờ sông bái xuống, đến bây giờ thì trên nợ lần còn rất nhiều mà anh cũng chưa có gì gọi là cái xe máy xe móc, cũng là cái xe tàng tàng để anh đi làm thôi.
Trong mắt người dân địa phương, anh Đoàn Văn Vương còn là một mẫu người hùng miệt nông thôn vùng biển, bởi gia đình anh Vương đã dám đương đầu với bão tố thiên tai, làm được việc mà lực lượng thanh niên xung phong không làm được, phải bỏ đi. Nhờ những bờ kè tiến ra vùng biển hoang từ gia đình anh Vương mà nhiều lao động địa phương được giải quyết công ăn việc làm trên những vùng đất bồi tốt tươi. Để có thể hiểu được công khó của người lao động vùng Tiên Lãng thì phải biết quy trình đắp đồng tạo đất canh tác ở đây. Vùng làm bị cưỡng chế hiện nay vốn là những bãi lầy hoang, đầu tiên phải trồng rừng ngập mặn bằng cái số cây vạt để chắn sóng, sau đó mới tiến hành đắp đê lấn biển. Mà nào có phải là đơn giản, hôm nay mới đắp đất lên thì ngày mai sóng biển lại gặp đến cào đi. Mãi đến vài năm công trình đắp đê lấn biển được tạo thành từ mồ hôi nước mắt của người nông dân mới thành hình, nhưng chỉ cần một cơn bão tràn qua là phá tan tất cả. Để có được thành công hôm nay, gia đình anh Đoàn Văn Vương phải trải qua tất cả những gian khó này. Sau những chuyện xảy ra, người dân vùng biển địa phương vẫn không quên ơn người đi mở đất. Nhờ học tập theo cách đắp đồng của người kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vương mà hàng ngàn hecta rừng ngập mặn xã Vinh Quang được xây dựng thành công. Trong những ngày qua, dư luận xã hội sửng sốt trước cảnh xung đột ở xã Vinh Quang lại càng băn khoăn về mục đích thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Tại sao họ không để cho các gia đình đã đầu tư bao nhiêu công sức, tiền của vào mảnh đất đó được tiếp tục canh tác mà lại có thái độ cưỡng chế quyết liệt đến vậy? Nếu như theo vị giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nói với báo chí, khu vực Đầm Tôm cưỡng chế giải tỏa sẽ là tâm điểm xây sân bay trong thời gian tới. Liệu đây có phải là câu trả lời thỏa đáng chưa? Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đã chuyển câu hỏi của dư luận xã hội đến với những người dân xã Vinh Quang và được trả lời như sau.
Lê Văn Hiền là chủ tịch huyện, là anh trai của Lê Văn Nghiêm, Lê Nghiêm là chủ tịch xã Vinh Quang, tức là nên là anh ở trên huyện của em là ở dưới, cho nên là bằng mọi giá là phải lấy bằng được đồng của Vương để mà giao cho người khác. Sau khi cái thương vụ còn đang tranh chấp đồng coi như là giải tỏa ngày hôm đấy, thì đến chiều xã Vinh Quang đã gọi người ra đo đất và giao cho một số hộ tiếp quản đồng ngay. Ngày hôm sau là cái đoàn đó là họ đã đem máy đến họ ủi hết, san bằng hết nhà của anh Vương và anh Quý, tức là cái nhà hai tầng đấy là coi như là san, coi như bằng hết, không còn một thứ gì cả, còn những cái thứ gì vật như thế đấy là coi đốt hết.
Bên cạnh thái độ quyết liệt của chính quyền huyện Tiên Lãng, hành vi của một số người thi hành luật pháp liên quan đến người thân của anh Đoàn Văn Vương thiết tưởng cần phải làm sáng tỏ trước công luận, được người dân ghi nhận như sau.
Nếu như không bắt được Vương thì quay lại bắt em dâu với lại vợ Vương thì đánh hai người đàn bà đấy. Và trước khi trong đi dọc đường nên là chỉ câu nào là rùi cui là gà vào mồm câu đấy, và như thế là nên gối đánh chị gần vợ anh Chí đấy. Và đây là cái hành động mà tức là tiếp công chúng rất là đông người phải trong đi dọc đường chứ biết đâu là được anh đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi nó thấy mẹ nó bị bắt đấy thì là bắt đầu nó mới rằng rẹ phải chạy vào trong dân, chứ khi người trong bếp cũng quay nôi ra phải đánh những chi mà lột quần áo ra thấy nó cái áo kinh. Chúng tôi thấy là một cái đứa trẻ con nó chưa hề coi như còn nào kinh tế nhẹ nhất thì cái việc chính trị học việc làm, nhưng mà đã bằng coi như là mùi vui và nắm đấm. Thế báo cáo như thế chúng tôi căm phẫn về hành động làm của một số người đại diện cho chính quyền.
Sự việc xảy ra ở Tiên Lãng đang chứng tỏ sức chịu đựng của người bị mất đất đang tiến đến giới hạn cuối cùng. tập tính thuần lương của nông dân đang bị những lần khiếu kiện vô vọng và dù vui đập vỡ đi. Trong những năm qua, chính sách thu hồi đất đai có vẻ nóng dần theo những đợt tăng giá bất động sản. Nếu như năm 1997, cơn sóng đầu cơ bất động sản đầu tiên của Việt Nam đánh dấu bằng sự kiện Thái Bình, thì vụ việc mở màn cho bối cảnh năm 2013, thời điểm có hàng loạt mảnh đất nuôi trồng thủy sản bị hết thời hiệu giao đất theo luật đất đai năm 1993, có lẽ chính là những gì đang xảy ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng.